địa ngục biến tướng đồ, do Gian Vật Tử tiên sinh họa. Nền văn hóa Trung Hoa rộng lớn, tinh vi, sâu sắc, liên miên kéo dài cho đến nay đã có 5.000 năm lịch sử, mà sự sáng tạo nghệ thuật của Trung Hoa đã biểu hiện tượng trưng cho một thứ tinh thần của nền văn hóa đặc sắc. Mấy ngàn năm nay chẳng những tổ tổ tương truyền sự phát huy ấy thì càng thấm thía cùng tột. Nói đến nghệ thuật tranh vẽ, thư pháp, đồ gốm, hí kịch, văn học, vân vân, hầu như mỗi đời đều có người truyền thừa, sáng chói phồn thịnh, phản ảnh lẫn nhau. Nền văn hóa Trung Hoa trở thành riêng biệt, phong cách độc đáo, đặc thù, mà bức tranh địa ngục biến tướng đồ này đúng đã dung hợp với sự kết tinh của nghệ thuật và văn hóa. Tác giả dùng hết nghị lực, tuổi tác của ông đã gần cổ hy, trải qua thời gian một năm mới hoàn thành tác phẩm to lớn này, có thể nói là trước chưa từng có. Toàn bức tranh này hiếm có nhất là bề dài 50 thước, chỉ riêng về nhân vật thì có hơn ngàn người, ngoài ra còn có hoa cỏ, chim muông, thú vật, sơn thủy, vân vân. Trên thành tích nghệ thuật đã đi đến chỗ gọi là đỉnh cao tối thượng, mà bên trong đã bao gồm nghĩa lý thâm sâu, đủ để tiện hóa nhân tâm và đoan chính phong tục. Là một vị nghệ thuật gia dùng nghệ thuật đối với toàn thể nhân loại là sự giáo hóa tốt nhất. Tiểu sử của tác giả Gian Vật Tử tiên sinh sinh năm 1938 và năm 1964 lần đầu tiên tổ chức triển lãm năm sau với bức tranh Điền Đơn Phục Quốc Đồ được Bộ Giáo dục trao thưởng, trao tặng giải thưởng. Tác phẩm này đại biểu cho quốc gia tặng cho Tổng thống Dân Quốc Đại Hàn ông Phát Chính Hy đến thăm viếng. Hiện nay vẫn còn cất giữ ở Viện Bảo tàng Quốc gia Hán Thành. Từ đây vì sao mỗi năm đều được giải thưởng? Khi ông năm 30 tuổi đã giác ngộ công danh bên ngoài chỉ là hư huyễn không thật, cho nên ông ẩn cư vẽ tranh. Lần đầu tiên lúc chuyển lãm, lúc ấy ân sư là lão cư sĩ Lý Minh Nam, vì ông chỉ dạy nghệ thuật không nên chỉ là trang sức để thưởng thức, nghệ thuật nên có đạo khí, có thể di phong chánh tục, tịnh hóa nhân tâm. Vì vậy tác phẩm tranh vẽ và điêu khắc của ông tuy không lời nhưng bên trong nó đã hàm chứa nghĩa lý sâu xa vô tận. Thời cổ xưa, tác phẩm Xuân Thu của Khổng Tử làm cho bọn loạn thần tặc tử khiếp sợ. Ngày nay bức tranh địa ngục biến tướng đồ xuất hiện cũng hy vọng có thể đánh thức phần tử trí thức và nghệ thuật văn nhân, nhân vật chính trị và lương tri của người làm việc giữa đại chúng, biết được mình đối với thời đại và nhân loại nên gánh vác sứ mạng và trách nhiệm, tự mình phát huy sức ảnh hưởng của mặt chính, hy vọng nhân tâm có thể đôn hậu, khiêm tốn, chất phác. Đây là sứ mạng của tác giả, lấy vẽ tranh để hóa đạo nhân tâm. Địa ngục biến tướng đồ, đồ hiệu đạo lãm, nhân sanh khổ đoạn, sanh mạng vô thường. Một khi đã tắt thở thì sanh mạng không còn. Con người khi đã có sanh thì không tránh khỏi cái chết. Sau khi chết đi về đâu chúng ta không thể không biết. Có thể vãng sanh cực lạc hay không, hoặc sanh thiên, hoặc đọa địa ngục, hoặc đọa ngạ quỷ, hoặc đọa vào súc sanh, hoặc trở lại làm người. Tất cả đều là mối lo âu đời này đã tạo những nghiệp quả. Địa ngục biến tướng đồ là giới thiệu cho mọi người biết rõ đọa xuống địa ngục phải chuốc lấy những chân tướng của tội báo, đồng thời cũng thuyết minh địa ngục quả báo hoàn toàn là tự làm tự chịu, chẳng phải là vua Diêm La định tội. Cho nên chúng tôi trong tâm rất hy vọng sau khi đã xem bức họa đồ này có thể đánh thức được mọi người hiểu rõ thân người đáng quý, khởi tâm động niệm tạo tác tội nghiệp, đọa địa ngục thật là đáng sợ. Cho nên trong kinh dạy rằng chân thành sám phát lồ sám hối, tức có thể xa lìa tội báo, chúng ta cùng nhau khuyến khích. A Di Đà Phật và chư thánh chúng tiếp dẫn vãng sanh cực lạc thế giới. Đời người quan trọng nhất không có gì sánh bằng là đời này có thể cầu sanh tịnh độ, liễu thoát sanh tử, vĩnh viễn thoát khỏi các khổ luân hồi. Mà Tây Phương cực lạc thế giới là tịnh địa thù thắng nhất, là A Di Đà Phật với nguyện lực không gì sánh bằng đã thành tựu. Mục đích là phải giúp cho tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Chỉ cần chịu tin, có thể nguyện, có thể hành, lão thật niệm Phật, đầy đủ tín nguyện hành tam tư lương mà y giáo phụng hành, một đời hành trì không thay đổi, lúc sắp mạng chung nhất định được Phật Bồ Tát đến tiếp dẫn. Trong bức tranh đã chỉ rõ, niệm Phật lâm chung kiến bửu đài, bửu phan bửu cái mãn không bài, Di Đà thế chí Quan Âm đẳng, hiệp trưởng tương tùy quy khứ lai được viên mãn thành tựu. Cần tu thập thiện được sanh thiên, không được vãng sanh cực lạc, nhưng một đời tu thiện tích đức, lâm chung cũng được vãng sanh thiên đạo hưởng thiên phước, nhưng ít nhất phải đầy đủ tiêu chuẩn của thập thiện. Cái gì gọi là thập thiện? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không tham, không sân, không si. Nhờ vào ngũ giới được thân người, Phật dạy thân người khó được, giống như rùa biển gặp khúc cây có lỗ. Lại nói một khi mất thân người, vạn kiếp khó được lại, làm thế nào đời sau chắc chắn có thể được lại thân người? Điều kiện căn bản nhất phải tu trì đầy đủ ngũ giới. Cái gì gọi là ngũ giới? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Còn như giàu sang, nghèo hèn, đều do tạo tác thiện ác nhiều ít mà định. Ngạn ngữ nói, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sanh tạo giả thị. Chúng ta phải rõ ràng minh bạch cái đạo lý này. Tạo tác thập ác thì linh hồn quy đến địa phủ. Cái gì gọi là thập ác? Phản diện của thập thiện tức là thập ác. Đời người chỉ có mấy mươi năm, trong một đời nếu không biết tu học thiện nghiệp, không minh bạch nhân quả sự lý, không biết tu thiện tích đức, thoáng qua vô thường đã đến, hồn quy địa phủ, hối hận đã trễ. Hỏi hận đã không kịp, vô thường phán quan đến thanh toán. Lúc này đại mộng mới tỉnh, lúc sanh tiền đã tạo tác đủ thứ, sau khi chết mỗi thứ đều phải thanh toán. Quỷ vương giả xoa toàn là do nghiệp lực biến hiện ra. Tất cả cảnh tượng trong địa ngục hoàn toàn do nghiệp lực của mình chiêu cảm. Người không đầy đủ cái nhân địa ngục thì không cảm thọ cảnh giới âm u kinh sợ, cũng chẳng phải là Diêm La Vương trừng phạt tội nhân tàn khốc. Điện thứ nhất là Tần Quảng Vương. Điện này làm chủ nhân gian thọ yểu, kiết hung và âm gian thọ hình tội báo. Tất cả tội hồn bị áp giải đến chỗ điện thứ nhất Tần Quảng Vương tiếp nhận phân xử, y theo tội hình nặng nhẹ đầy đi các ngục để thọ tội tiêu nghiệp. Nếu công và lỗi của người bằng nhau thì miễn thọ tội, có thể trực tiếp chuyển đến điện thứ 10 đi đầu thai. Ở trước Nhiệt Kinh Đài không người tốt, xảo quyệt gian trá khó tránh khỏi hành hình. Vạn thứ mang không đi, chỉ có nghiệp tùy thân. Một đời tạo tội nghiệp, ở trước Nhiệt Kính Đài hiện nguyên hình, không thể chối cãi. Bá thiện hiếu vi tiên, tự sát tội rất nặng. Tự sát là ngu si, cũng là rất khổ. Sau khi tự sát, tội báo càng khổ, phải chịu sự đau khổ tự sát trở lại nhiều lần. Bởi vì tứ ân chưa trả. Tứ ân là ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân quốc gia, ân chúng sanh. Trách nhiệm chưa tròn mà tự sát coi nhẹ sanh mạng, chẳng những khiến cho cha mẹ đau lòng, bỏ vợ con không chăm lo, đây là thảm kịch nhân gian, cho nên cái tội đặc biệt nặng. Thiên hạ loạn lạc, hầu như mất đi lương tri lương năng, bởi không tiếp nhận lên nền giáo dục đạo đức. Ở trong đời ác ngũ trược, rất dễ tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp, như đam mê dâm dục, mê đắm cờ bạc, nghiện rượu như mạng sống, bất hiếu với cha mẹ, vong ân phụ nghĩa, vân vân. Đây đúng là một khi lỡ chân, hối hận muôn đời, sắp chết đến nơi hối hận đã muộn. Các ngành các nghề không chịu ăn phận trì đạo, tạo vô lượng nghiệp, đắc vô biên tội. Cái tội căn của con người là do tham sân si tam độc. Ngày nay đạo đức không còn, đều do không tuân theo lời dạy bảo của thánh hiền. Rất nhiều người chỉ biết bề ngoài của tôn giáo, nhưng không biết rõ tôn giáo tinh thần chân chính của tôn giáo là giáo dục đạo đức. Cho nên chỉ trọng hình thức mà không trọng kết quả thật chất của nó, khiến cho vô số chúng sanh càng mê hoặc càng đọa lạc. Học không an đạo, hổ thẹn với thánh hiền. Học sách thánh hiền mục đích để làm gì? Là chí hướng học theo thánh hiền. Học sách thánh hiền chỉ tại giáo dục hóa dân. Nếu không thể y giáo phụng hành làm gương mẫu, thì vẫn đọa vào trong danh lợi. Sau khi chết, trước tiên đều phải đến đây bổ túc thọ giáo, xong rồi đầy qua địa ngục khác chịu tội tiêu nghiệp. Xảo mưu du thị thiên hang mãn, cơ phụ nhân gian nhất phiến thành. Người gánh vác công việc giáo dục xã hội, chỉ tại phục vụ giáo dục quần chúng, phải niệm niệm vì chúng sanh tạo phước. Nếu từ công mưu lợi, không những phá hoại hình tướng bề ngoài, cũng cô phụ lòng tốt của tín chúng. Thí dụ như vì người tụng kinh bái sám, bỏ sót chữ hoặc sót trang, hoặc không chuyên không thành, sau khi chết trước tiên phải bổ túc kinh tiêu nghiệp, xong rồi đầy qua nghiệp, đầy qua địa ngục khác chịu tội tiêu nghiệp. Thanh đăng như đạo thiên căn du, ngang chiếu hắc tâm vô đạo nhân. Kẻ tài năng trí thức có thể tạo phước cho quần chúng, cũng có thể tổn hại chúng sanh. Mượn danh hiệu của tôn giáo, không thể phụng trì kinh giới y giáo phụng hành, một ngày kia vô thường đến, khổ báo không kham nổi. Càng huống chi là thí chủ một hạt gạo lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, dư báo còn phải mang lông đội sừng trả. Người tạo tác y theo tội nghiệp, áp giải đến các ngục thọ báo tiêu nghiệp. Tùy theo của nghiệp lực lưu chuyển, lúc sanh tiền đã tạo tất cả, bây giờ đọa vào cảnh địa ngục nào, phải chịu tội hình nào, tự mình đều phải thọ tội. Bảo trụ địa ngục là địa ngục ôm cột. Ngạn ngữ nói bảo noãn tư dâm dục là no ấm nghỉ dâm dục. Ngày nay tài dâm lan tràn, người thọ tội báo này là lúc sanh tiền rất ưa thích dâm dục, như tài dâm, hiếp dâm, buôn bán các loại khiêu dâm như sách, tạp chí, băng video và dĩa VCD, DVD, hoặc tự mình quay phim, hoặc cất giữ cùng nhau chiếu xem, vân vân. Sau khi chết đều đọa vào địa ngục này, thân ôm lấy cục đồng cháy đỏ, toàn thân máu thịt cháy khét, chết rồi lại sống, sống rồi lại chết, thống khổ không thể tả. Sau khi đã thọ báo, phần nhiều đọ vào súc sanh, súc sanh đã thọ xong được thân người, phần nhiều bần tiện đoạn mạng hoặc sanh nơi hoàn cảnh ác liệt. Quả sàng địa ngục là địa ngục giường lửa. Quả sàng địa ngục giống như người hiện nay dùng miếng sắt để nướng thịt. Trong kinh Lục Vị Tướng nói, người phạm tà dâm, đàn ông thì ôm lấy cột đồng, đàn bà thì nằm trên giường sắt. Như trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói, người ưa thích sát sanh, thiêu nướng chiên nấu kho chân thịt của chúng sanh, hoặc dẫm đạp kiến côn trùng. Sau khi chết đều đọa vào địa ngục này. Cái khổ của tội hình thời gian rất dài, không thể tưởng tượng được. Tội báo này thọ xong, còn phạm những tội nghiệp khác, lại đọa vào địa ngục khác, đều phải chịu tội cho đến khi tội báo thọ hết. Điện thứ hai là Sở Giang Vương. Sở Giang Vương làm chủ điện thứ hai, làm chủ hoạt đại địa ngục. Đến đây thọ tội đều do cái nhân sát sanh, lúc sanh tiền tạo tác sát nghiệp vô lượng vô biên, chịu lấy tội hình giống như lúc sanh tiền đã tạo cái nghiệp này. Giết nó như thế nào thì phải bị giết như thế ấy. Trong kinh nói, người đọa vào hoặc đại địa ngục là lúc sanh tiền vui thích sát sanh, đã tạo tội nghiệp đến. Nếu có phân biệt thượng trung hạ thì địa ngục này cũng có phân biệt thượng trung hạ. Nói chung là tất cả đều tùy theo nghiệp lực nặng nề nhẹ. Chịu một tội thọ báo, chịu nhiều chỗ thọ báo cho đến 16 chỗ. Nếu còn có dư tội thì lại đổ vào địa ngục khác thọ dư báo cho đến 100.000 năm mới thôi. Mà địa ngục này có 16 chỗ khác nhau, mỗi một chỗ so với mỗi một chỗ càng thống khổ, giống như liên hoàn ngục liền nhau như dây chuyền không khác. Các thứ khổ hình vĩnh viễn không gián đoạn. Kích phúc địa ngục là địa ngục đâm bụng. Trong kinh Lục Vị Tướng nói, phàm là người lấy tâm ác độc hại chúng sanh, lấy chỉ sắt đâm cá, giết hại các loài thủy tộc, hoặc săn bắn cầm thú, thì phải chuốc lấy tội báo đâm bụng. Tội báo này chẳng những bị đâm bụng, còn phải đâm khắp thân thể đến khi máu thịt nát rã mới thôi. Đau khổ thê thảm vạn phần, gió thổi thì sống trở lại, phải chịu nhiều lần thọ tội báo, thống khổ không thể tả. Kiếm diệp địa ngục là địa ngục lá kiếm. Kinh Khởi Thế nói, lúc sanh tiền không có lòng từ bi, sử dụng kẻ khác dùng dao gậy đánh nhau, hoặc sai khiến chiến đấu, hoặc tụ tập đại chúng đấu nhau, hoặc xâm phạm quốc độ dẫn đến chiến tranh. Sau khi chết đọa vào tội báo này, củng cố thế lực, mạnh hiếp kẻ yếu, đề cao cạnh tranh biến thành đấu tranh, đề cao đấu tranh biến thành chiến tranh. Ba tánh vô tội chịu lấy kiếp nạn trước chưa từng có. Ngày nay địa cầu đã trở thành thôn địa cầu, xâm lược chiếm lấy đều là việc không nên làm. Nhìn thấy địa ngục quả báo như thế, chúng ta nên bình tĩnh mà suy nghĩ giá trị và ý nghĩa của đời người tại đâu. Bạc thiệt lê địa ngục là địa ngục kéo lưỡi. Thị phi đều do cái miệng, khẩu nghiệp đã tạo tội ác không có cùng tận. Tội báo khổ nhiều thê thảm, bức hòa đồ chỉ rõ là kéo lưỡi của tội nhân ra, dùng móc sắt kéo cày trên đất. Phật ngôn, lưỡng thiệt nhân lưỡng diện, thường thực tha bội nhục. Thọ tội khổ này, khóc la, kêu không ngừng. Thọ tội này xong còn phải đọa qua ngục uống nước đồng sắc sôi, thiêu đốt cổ họng, kế đến thiêu đốt tim phổi gan ruột vân vân các thứ khổ sở, bởi do miệng lưỡi đã tạo chủng chủng tội nghiệp, lại hủy bán Phật, hủy bán thánh hiền, tạo lời sanh sự dẫn đến xung đột trọng đại, lừa gạt người già yếu lương thiện vân vân. Sau khi chết đều tránh không khỏi địa ngục kéo lưỡi. Tiên thác địa ngục là địa ngục roi vọt. Động vật tuy nhỏ cũng là một sanh mạng, cố ý dùng roi đánh hoặc dẫm đạp những động vật nhỏ như kiến. Tuy chúng nó không biết nói chuyện, chẳng có khả năng kháng cự, nhưng sự đau khổ của chúng nó cùng với người chẳng có khác nhau. Lúc còn sống chẳng có tâm từ bi, sau khi chết bị roi vọt vào thân như bóng theo hình, một báo trả một báo. Chúng ta phải đề cao cảnh giác. Trước diệt địa ngục là địa ngục chém chặt. Con người vì muốn ăn ngon, no bụng, thích ăn thịt có máu huyết, hoặc giết, hoặc chặt, hoặc còn sống, chặt đứt thành miếng, tạo tác sát nghiệp này, sau khi chết đều phải chịu quả báo chém chặt. Đức Phật là tâm nghiệp quả sư, tự nghiệp quả tác, nghiệp quả phân minh, tự làm tự chịu. Hàn băng địa ngục là địa ngục lạnh giá. Trong kinh Luật Dị Tướng nói, ném chúng sanh đến chỗ đông lạnh, lạnh chết. Thí như bắt cá, đem cá còn sống để trong phòng lạnh, đông lạnh chết. Ngoài ra sau khi con người vừa tắt thở, lật đật đem người chết cho vào phòng lạnh, điều này thật là bất nhân. Sau khi chết đều đọa vào địa ngục này. Trong Ngọc Chuẩn Luân Hà nói, ỷ thế hiếp người khiến cho lòng người run sợ, cũng đọa vào địa ngục này. Ngày nay rất có nhiều bọn côn đồ dùng thủ đoạn hăm dọa, bức ép đối phương phải tuân theo. Sau khi chết khó mà thoát khỏi ngục này, lại háo sắc uống rượu và bất hiếu với cha mẹ. Ngạ quỷ địa ngục là địa ngục quỷ đói. Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Đọa vào địa ngục này đều do chủng chủng lòng tham bổn sẻn, do tham dục sở tạo, không hành pháp bố thí. Nhìn thấy các ngạ quỷ chúng sanh phải chịu khổ đói khát, tự thiêu đốt thân, rất là khổ não, nước mắt như mưa, kêu khóc bi thảm, than thở bi ai, gian nan thống khổ như trong họa đồ vậy. Quan Âm đại sĩ với lòng từ bi đến thí thực cứu khổ cứu nạn, nếu trong lúc này mà có thể sanh lòng đại sám hối, tức có thể rất mau thoát khỏi ngạ quỷ đạo. Nùng huyết địa ngục là địa ngục máu mủ. Ngọc Lịch nói, lúc sanh tiền, kẻ ưa thích giết hại sanh linh động vật thì đọa vào địa ngục này. Động vật bị giết hại, quang cảnh thật là tàn nhẫn, máu chảy như nước, kêu rên đến chết. Đây thật là bi thảm. Nếu là con người, lẽ nào chúng ta không phẫn nộ, không báo thù chăng? Trong Ngọc Chuẩn Luận Khoa nói, người âm mưu đoạt tài sản của kẻ khác, thí dụ như tính kế lừa gạt tiền tài của người già không biết chữ, khiến cho họ lẻ loi ôm hận mà chết, đây đều là tạo tội đại cực ác, giống như loài quỷ hút máu vậy. Sau khi chết đổ vào địa ngục này đều phải trả nợ. Phẫn nếu nê địa ngục, khắp nơi trong cảnh địa ngục này toàn là phân, nước tiểu nhơ nhớt và đồng nóng, chẳng những mùi hôi thối khó ngửi không thể tả. Trong phân có dồi, dồi cứng như kim ca. Tội nhân ăn dồi, dồi vào trong thân, trước ăn cái môi, kế đến ăn lưỡi, tiếp tục ăn cổ họng, tim, phổi, lá lách, ruột non, ruột già, gân, ăn hết tất cả máu thịt. Như thế trải qua vô lượng trăm ngàn năm mới hết. Nếu người lúc sanh tiền thích ăn ruột bao tử của heo, bò, dê, chó, đã uống rượu say sưa, phạm lỗi lầm như ngủ nghịch với cha mẹ, xâm phạm thân hữu, gian dâm với vợ kẻ khác, bỏ bê sự nghiệp, dùng lời thô lỗ mắng chửi người, vân vân, đều đọa vào địa ngục này. Tuy rằng ngày nay khoa học kỹ thuật phát đạt, vật chất văn minh, tương phản lại đạo đức của con người càng ngày càng đọa lạc. Trong đời này chúng ta muốn hướng lên trên hoặc đọa xuống, tự mình phải nên phản tỉnh tư duy. Điện thứ ba là Tống Đế Vương. Điện này làm chủ hắc thần đại địa ngục. Kẻ đọa vào ngục này phần nhiều tội căn là do tà kiến, cuồng quán ngu si, háo sát mà ra. Tội nhân trong ngục này thân ở trong vô lượng do tầng nóng hừng hực, bị dây trói buộc, sau đó bị đẩy rơi xuống, lưỡi dao sắc nóng, Bên cạnh có giá, có chó sắt, răng nanh bén nhọn đến ăn nuốt. Toàn thân mỗi bộ phận đều bị phanh ra ăn nuốt, thê thảm không thể tả, bi thảm kêu trời không người cứu. Cho đến khi tội nghiệp tiêu hết, nếu được thân người thì thân phận thấp hèn xấu xa, thường bị đói khát rất ngặt. Cái khổ của ngục này khổ hơn cái ngục của hoặc đại địa ngục. Thọ tội xong, nếu còn có dư tội, lại đọa vào địa ngục khác tiếp tục tiêu tội nghiệp. Nhìn thấy cái khổ trong địa ngục thật là đáng sợ. Đảo thung địa ngục là địa ngục đâm giả. Trong kinh Lục nói, lúc sanh tiền lấy ác tâm đâm giả giết hại chúng sanh, sau khi chết đọa vào địa ngục này. Thế như muốn ăn ngon mỹ vị, đem thịt cá quết giả thành tương, hoặc vo thành viên tròn. Lại trong kinh Sở Khởi nói, thường hay lừa dối lường gạt hại người. Hiện nay có rất nhiều kẻ chuyên môn dối trá người già phụ nữ trẻ con, khiến cho người về già khổ sở, lẻ loi không nơi nương tựa, sau khi chết khó thoát khỏi cái khổ đâm giả. Hoặc nhãn địa ngục là địa ngục móc mắt. Quả báo của địa ngục là không bao giờ hết. Rất nhiều tội chẳng phải là đơn nhất, tạo ác nhiều thì các thứ thọ tội cũng nhiều. Địa ngục móc mắt là một trong các thứ tội hình. Ngọc Chủng nói, phàm là ngụy tạo văn kiện, đoạt lấy tài sản sự nghiệp của kẻ khác thì đọa vào địa ngục này. Trong kinh nói, phàm là kẻ tạo tác tất cả nghiệp bất thiện thì đọa vào hắc thần đại địa ngục, phần nhiều phải chịu lấy quả báo móc mắt. Đạo điếu địa ngục là địa ngục treo ngược. Trong kinh Luật nói, lúc sanh tiền lấy tâm ngược đãi, bắt chúng sanh lộn ngược vui chơi, hoặc treo ngược chúng sanh như câu tôm câu cá để thiêu nướng, như nướng heo rừng con, thịt dê, nướng thịt bò, thịt heo, thịt gà, vịt, vân vân, đều đọa vào ngục này. Lại khéo léo làm bẫy để săn bắt chim muông thú vật treo ngược, hoặc dùng thủ đoạn bắt cóc hiếp dâm, đều đọa vào ngục này. Ngoạc túc địa ngục là địa ngục chặt chân. Ngọc Chuẩn nói, phàm là lúc sanh tiền ỷ mạnh hiếp yếu, dùng huyền uy ép bức kẻ dưới, khắc nghiệt đối người, thí như khắc nghiệt đối với kẻ dưới hoặc đầy tớ gái người làm, khiến cho người không có nơi sinh sống. Phàm là tạo các nghiệp này, sau khi chết đều đọa vào địa ngục chặt chân. Hấp huyết địa ngục là địa ngục hút máu. Ngọc Lịch nói, lợi dụng chức quyền trộm cắp của công, xâm chiếm tài vật cướp lấy lương thực, như kẻ hút máu bóc lột không khác, sau khi chết đọa vào địa ngục hút máu, để cho dơi quả hút lấy máu trong thân cho đến khi khô cạn mà chết. Gió lạnh vừa thổi, chết rồi sống lại, như thế sanh sanh tự tử, thống khổ đến cực độ, mãi cho đến tội báo thọ hết, lại chuyển sang ngục khác để thọ tội. Thư trú địa ngục là địa ngục mọt ăn. Kẻ tạo tác các nghiệp bất thiện, hành nghiệp bất thiện thì đọa vào ngục địa ngục này. Nhìn thấy trong ngục này, tội nhân toàn thân bị độc mọt ăn, từ da thịt đến gân cốt, tất cả bộ phận trong thân đều bị mọt đục khoét, thống khổ thấu tim không thể tả. Xuyên lạc địa ngục là địa ngục xuyên sườn. Ngọc Lịch nói, phàm là làm quan bất trung bất liêm, không có lòng giúp đỡ dân, hoặc vượt ngục phá hoại mồ mả của kẻ khác, hủy hoại danh dự của người khác, ngụy tạo nhân chính, giúp người giải trừ đính ước hôn nhân, sau khi chết đều đọa vào địa ngục này. Ngày nay tự do ngôn luận đã đi đến chỗ không còn nghi kỵ nữa. Hủy bán hoặc công kích dẫn đến rối loạn, làm họa hại không thể lường được, ảnh hưởng xã hội nguy hại rất lớn. Hoặc ngụy chứng chuyên làm người chứng minh ly hôn, kẻ phá hoại gia đình của người ta, sau khi chết đều đọa vào khổ hình trong địa ngục xuyên sườn. Trừ cân địa ngục là địa ngục rút gân. Lúc sanh tiền ưa thích ăn gân của động vật, như ăn thích gân bò, lại buôn bán bạch phiếm, sử dụng người phạm tội khiến cho họ đọa lạc, đều đọa vào ngục này. Nhìn thấy trong địa ngục này tội nhân bị trói nằm trên xe sắt, bị rút gân ra làm dây để kéo xe, phía sau lại có quỷ tốt dùng roi đánh hối thúc, thống khổ kêu trời. Lại Ngọc Lịch nói, khi gặp cử chỉ yếu điệu của phụ nữ liền nghĩ gian dâm, tạo ác không chịu hối cải, phóng túng dâm dục vô độ, sử dụng người thối hôn, khuyến khích đàn ông dâm loạn vân vân, cũng đọa vào địa ngục này. Điện thứ tư là Ngũ Quan Vương. Ngũ Quan Vương làm chủ hợp đại địa ngục. Sự khổ của địa ngục này còn khổ hơn hai ngục trước, sự thống khổ vô biên. Tội căn đọa vào địa ngục này là lúc sanh tiền vua thích siết, giết hại, trộm cắp, tà hạnh tam nghiệp. Nhìn thấy địa ngục này, tội nhân bị lửa thiêu đốt toàn thân, mắt rơi quả lệ, lệ này là lửa liền thiêu đốt thân đó. Người Diêm La lại chẻ mắt ấy ra, lại còn lấy lưỡi hái cắt đập, dùng kềm nóng banh hộ mông ra, lấy chì nóng đổ vào bên trong thân, bên ngoài lửa thiêu đốt, nội ngoại cực nóng, thật là đau khổ. Như vậy trải qua trăm ngàn năm tội nghiệp mới hết. Nếu được sanh làm người, thường có chứng bệnh ăn không tiêu, hoặc thân thể gầy ốm, tướng mạo xấu xí vân vân. Yêu trạm địa ngục, lúc sanh tiền giả làm đạo sĩ hoặc giả làm thần thánh, làm phép lường gạt tài sản của chúng sanh. Ngọc Chuẩn nói, không kính thiên địa thần minh đều đọa vào ngục này. Đơn giản mà nói, phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, không trân quý nguồn nguyên liệu, tức là không kính thiên địa. Người thông thường hiện nay chẳng có khái niệm kính sợ thiên địa. Có rất nhiều tai nạn thiệt hại kỳ thật đều do nhân tố của con người làm ra. Thí như khai phá núi rừng, nguồn nước đều bị ô nhiễm. Bạc thiệt địa ngục là địa ngục kéo lưỡi. Phật dạy, kẻ ưa nói lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngữ, ỷ ngữ, hoặc cống cao phỉ báng kinh đạo, đố kỵ người có đức hạnh tài năng, ỷ thế cậy tài, khinh người thì đọa vào địa ngục này. Quỷ tốt trong ngục kéo lưỡi của tội nhân ra, dùng móc sắt đốt nóng, kéo lưỡi đứt đoạn, sắc nhọn đốt nóng đâm vào cổ họng, khiến cho người muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không được, thống khổ muôn phần không thể kể xiết, cho đến ngàn vạn năm mới hết. Khi được làm người, quả báo nhiều bệnh, câm ngọng không thể nói chuyện. Nhìn thấy cảnh địa ngục này khiến cho chúng ta được khải thị rất sâu, tội báo của khẩu nghiệp đích thật là thống khổ tham thiết. Phất thang địa ngục là địa ngục nước sôi. Lúc sanh tiền ưa thích ăn đồ biển, sau khi chết liền đọa vào địa ngục nước sôi. Ngày nay con người tham ăn, vì muốn ăn đồ biển còn tươi, thường đem tôm cá còn sống bỏ vào trong nước sôi. Nhìn thấy chúng nó đau khổ, muốn thoát khỏi nhưng vô phương, sau cùng thì trở thành món ăn ngon của mọi người. Thử nghĩ, hưởng thụ chỉ có một thời, tương lai chịu khổ quả báo rất khổ, có đáng không? Lại như tội nhân lúc sanh tiền hay thích giết gà, vịt, heo, bò, dê, vân vân, thường đem chúng nó nhổ lông thiêu sống, còn sống mà thiêu nướng, sự đau đớn thảm thiết, vô cùng oán hận. Một ngày kia sau khi chết đều phải chịu lấy quả báo nước sôi. Chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Bát bì địa ngục là địa ngục lột da. Kẻ đọa vào địa ngục này lúc sanh tiền đa số làm nghề lột da chúng sanh. Thí như kẻ giết rắn thường hay lột da của nó, cắt thịt và lấy máu tươi của nó, hoặc roi vọt ngược đãi chúng sanh, khiến cho da thịt tan rã. Sau khi chết đọa vào địa ngục này, lợi dụng ác tâm hiếp đáp ngược đãi người ta, giống như lột y phục của kẻ khác, khiến cho người ta đau đớn không kham nổi. Phàm là tạo tác nghiệp này, sau khi chết thì đọa vào địa ngục lột da. Hỏa luân sa băng địa ngục. Địa ngục này còn gọi là địa ngục xe lửa. Phàm là lúc sanh tiền chém chặt chúng sanh, lấy tâm sân hận ngược đãi con cái của chồng trước, kẻ tạo tác tam nghiệp sát đạo tà dâm, sau khi chết đều đọa vào địa ngục này. Trong gia đình cốt nhục không thể sống chung với nhau là nhân luân bi kịch. Những đứa trẻ vô tội đáng thương, rất là thê lương, đã không có cha mẹ thương yêu, còn lại bị cha mẹ ghẻ ngược đãi, càng thêm bi thảm. Nhân tánh vốn thiện, tấm lòng thương người ai ai cũng có đủ, có duyên thì trở thành người trong một nhà, đều là do nhân duyên túc thế. Đời người chẳng qua là mấy mươi năm, ngày nay hiếp đáp nó nhỏ yếu, tương lai nó mạnh anh yếu, tức thì quả báo hiện tiền, lúc đó hối hận đã trễ. Kiếm thụ địa ngục là địa ngục, dục gom giáo trong kinh Khởi Thế nói, địa ngục này cây cao một do tầng, gai nhọn 16 tấc. Quỷ tốt nắm lấy tay của tội nhân, trèo lên cây kiếm thụ rồi ném xuống, bụng lưng bị gai nông, da thịt đều tan rã, là lúc sanh tiền phong lưu chơi chán rồi bỏ, không chăm lo gia đình khiến cho phải chịu cảnh nghèo nàn khổ không muốn sống. Sau khi chết thì đọa vào ngục này. Trong kinh nói, khi tội nhân thấy cây kiếm thụ phưởng phất như cô gái xinh đẹp, thân rất mềm mại, giỡn cợt vui cười, tội nhân nhìn thấy sinh lòng ái diễm, chạy đến cây kiếm thụ. Không ngờ lá cây sắc bén như dao, cắt xẻo thân thể, kính cắt gân, lại cắt chẻ đến xương tủy, như vậy cắt chẻ toàn thân cho đến rã rời. Gió thổi thì sống lại, bắt đầu lại lên cây, muốn gần cô gái ấy, nào ngờ cô gái lại ở dưới đất. Cô gái liền nháy mắt và cất tiếng kêu gọi. Do vì nghiệp lực của tội nhân mạnh mẽ, lòng ham muốn hãy hừng liền chạy theo, lại bị lá cây sắc bén đâm vào thân, chặt đứt gân cốt và mạch tủy, như vậy toàn thân bị cắt xẻo. Tội nhân lên cây xuống cây nhiều lần như vậy, đuổi theo chịu khổ thọ báo thảm thiết như vậy, làm sao mà không khiến cho người rùng mình rợn gáy. Cảnh tượng quả báo thê thảm trong địa ngục đã thấy được là do cái hại của sự dâm dục vô lượng vô biên. Nghĩ lại đời người ở thế gian có bao nhiêu năm, tại sao không lợi dụng cái thân thể này đi làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Xạ nhãn địa ngục là địa ngục mù mắt. Kinh luật nói, lúc sanh tiền lấy ác tâm ác nhãn đối đãi với cha mẹ, đây là đại bất hiếu. Thử nghĩ đời người khi đến tuổi xế chiều, như đọt như ngọn đèn trước gió, con cái đối với mình bất hiếu như vậy, làm sao mà không đau lòng. Bá thiện hiếu vi tiên, chữ hiếu là cái gốc của sự làm người, gia đình là nền tảng của sự giáo dục. Chúng ta có thể hiếu thuận, tức là con cái học tập noi theo cái gương tốt nhất. Bởi vì ngày nay nền giáo dục không coi trọng giáo dục đạo đức, trẻ con từ thở nhỏ chỉ biết đi học, không biết cảm ơn, càng không biết thể hội sự nuôi nấng dạy dỗ cực khổ của cha mẹ. Hiện nay đứa trẻ sau khi ra đời, cha mẹ đem tất cả thứ tốt đều cho nó, từ thở nhỏ được nuông chiều thương yêu, khi trưởng thành thì nó tự nhiên ngũ nghịch bất hiếu. Là ai tạo thành? Tam Tự Kinh nói, dưỡng bất giáo phụ chi quá, là nuôi không dạy lỗi của cha, từ thở nhỏ không dạy, quả báo của tương lai tức là nó bất hiếu. Kinh lại nói, tội nhân ở trong địa ngục này tiêu nghiệp hết, nếu được thân người, quả báo là mù mắt, lưng gồ gù, thọ mạng ngắn ngủi. Kẻ đọa vào địa ngục này vĩnh viễn ở trong tối tâm, cho dù được thân người cũng vô phương thấy được ánh sáng. Kích tất địa ngục là địa ngục đâm đầu gối. Ngọc Chuẩn nói, lúc sanh tiền chiếm lấy tổ nghiệp, tạo lời thị phi, kẻ làm mâu thuẫn giữa anh em tranh tụng, sau khi chết thì đọa vào ngục này. Xã hội ngày nay, con cái vì tranh đoạt mặt tài sản trở mặt thành thù, bị thử điều như vậy. Lúc con cái được kế thừa tổ nghiệp, phải nên lấy tâm cảm ơn, cẩn thận lễ táng truy niệm tổ tông, đem lời dạy của tổ đức phát dương quang đại mới đúng. Điện thứ năm là Diêm La Thiên Tử. Diêm La Thiên Tử làm chủ ký quán đại địa ngục là địa ngục Kiêu La. cái tội đọa vào địa ngục này là do yêu thích sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, vân vân. Cái khổ của ngục này còn khổ hơn ngục trước. Tội nhân thọ lấy tội báo này, tiếng khóc kêu la thảm thiết vang trời, cho nên gọi là địa ngục kêu la. Sau khi tội báo thọ hết, lại được thân người thường bị chứng bệnh phong huyết, hoặc sanh bần cùng, hoặc sanh ác quốc. Tội nhân áp giải đến đây, đại đệ đã trải qua các địa ngục trước, chịu tội đã lâu. Nếu tội chưa tiêu hết, nếu tội đã tiêu hết thì đưa đi vãng sanh, hoặc đọa, hoặc lại chịu nghiệp luân hồi. Kẻ tội nặng sau khi đưa lên vọng hương đài, lại đầy qua các ngục khác, đều phải chịu tội tiêu nghiệp. Trên vọng hương đài 800 lý toàn là kẻ chấp mê chẳng ngộ. Bước lên vọng hương đài, quay đầu trông mong thân nhân cách biệt, mắt nhìn xa xôi, từng màn hiện ra, khiến cho người đau lòng xót xa. Thế như nhìn thấy gia thế thay đổi, đạo phong không còn, hài cốt chưa nguội, chủ nợ đến bức ép thanh toán nợ nần, tài sản đã để lại đời sau, ngược lại khiến cho anh em trở mặt thành thù, giành giật với nhau. Tài sản rất nhiều, nhà lầu biệt thự phút chốc đã biến thành mây khói, hơi thở chưa tắt mà vợ sớm đã ra đi tìm cái vui mới. Con gái của ta thương yêu bị người hiếp đáp, bức ép làm nghề mãi dâm. Nhìn thấy những việc như vậy thật là đau lòng. Kẻ đau khổ nhất là lên vọng đất hương đài, trừ trường các tâm địa ngục là địa ngục, kéo ruột cắt tim. Ngọc Lịch nói, vì tranh danh đoạt lợi dùng thủ đoạn phi pháp, gian trá dụ dỗ đại chúng, lại còn có kẻ vong ơn phụ nghĩa, mang ơn báo thù. Đây là bọn không có lương tâm, cũng không có lương tri, sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục này. Lại còn có kẻ xem bề ngoài đàng hoàng, trong tâm như là cầm thú, chuyên làm chuyện hiếp dâm, chỉ vì lòng ham muốn một thời mà phải chuốc lấy sự đau đớn kéo ruột cắt tim. Đao sơn địa ngục là địa ngục núi dao. Nhìn thấy cảnh địa ngục này, khắp núi đều là dao bén. Tội nhân từ trên không trung rơi xuống, bị đâm xuyên qua ruột lồi bụng, máu chảy như nước. Các nghiệp nhân đọa vào ngục này, như trong kinh Sở Khởi nói, phá hoại chánh pháp đạo tràng, hủy bán thánh hiền thiện nhân, sau khi chết đều sẽ đọa vào địa ngục này. Ngọc Chuẩn nói, làm những bảo vật giả, lừa gạt phụ nữ ngu si, hãm hại họ cho đến mất mạng, cũng đọa vào địa ngục này. Hiện nay có rất nhiều tập đoàn gian trá gạt gẫm, lợi dụng cái tánh nhược điểm của người ta, khiến cho người tin theo lời gạt gẫm, như chế tạo đồ giả, thuốc giả, hại người, lừa gạt tiền bạc. Đích thật là không còn lương tâm nữa. Nào có biết đâu, một báo trả một báo, rất là đáng sợ. Phi đao quả thạch địa ngục là địa ngục dao bay đá lửa. Địa ngục này là rất nhiều dao bay đá lửa từ không trung rơi xuống, như trời mưa không khác. Cho dù tội nhân có cánh cũng không thoát khỏi, đều phải chuốc lấy tan xương nát thịt. Kẻ đọa vào ngục này đều là do lúc sanh tiền hiếp đáp kẻ yếu, hoặc châm ngòi chiến sự, hoặc mắng chửi bán đạo. Phàm là tạo những nghiệp này, sau khi chết thì đọa vào địa ngục này. Điện thứ sáu là Biển Thành Vương. Biển Thành Vương làm chủ đại khí quán đại địa ngục. Cái tội khổ của ngục này còn khổ hơn phía trước rất nhiều, bởi tạo cá nhân sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, uống rượu, tội nghiệp so ra nặng hơn, cho nên cái khổ càng sâu càng ác liệt. Tội nhân mỗi lần thọ khổ đều kêu khóc, tiếng kêu khóc bi thảm, nên gọi là đại khí quán địa ngục. Địa ngục này đối với kẻ vọng ngữ đã tạo cái tội này thì tội báo càng nghiêm trọng thê thảm, thời gian thọ báo cũng lâu hơn phía trước, thật là đau khổ cực độ. Đinh hầu địa ngục là địa ngục, đinh đóng cổ họng. Cái nhân tạo tội đọa vào ngục này là tạo tác tà dâm, nhìn thấy chúng sanh ngu si, vì tâm đã cuồng, vì ái đã hoặc. Cái nhân đã tạo thành tội, được cái ác báo này thật là không đáng. Trong kinh nói, khẩu trung hành dâm, lấy đinh đốt nóng đóng vào cổ họng. Nếu đã hết nghiệp thì sanh làm người miễn thường hôi thối, đây là ác nghiệp còn dư báo. Đối đảo địa ngục là địa ngục cối giả. Lúc sanh tiền làm nghề sát sanh hoặc làm nghề chài lưới, sau khi chết đều phải chịu quả báo này. Trong kinh Lập Thế nói, để tội nhân vào cối giả gạo, quỷ tốt lấy chày sắt đập giả, máu thịt nát bấy như tương, thê thảm không thể tả. Ma thối địa ngục còn gọi là thiết ma ngục. Kinh Nhân Quả nói, đàn ông tà dâm lấy nhiều thê thiếp hoặc bán dâm, sau khi chết thì đọa vào địa ngục này. Lúc sanh tiền hưởng đủ cái phước nhiều thê thiếp, sau khi chết bỏ vào ngõ cối xây nát như tương, đây là quả báo tham đồ sắc dục, đích thật là thê thảm không thể tả. Trước đầu địa ngục là địa ngục chém đầu, kẻ có tài nghệ học thức phong phú nhưng họ dùng để hại người, thí như họ tuyên truyền bạo lực, tình dục vân vân. Địa vị sùng cao, họ dùng để lộng hành, thí như lạm dụng chức quyền, gạt bỏ người hiền lương ra, vân vân. Kẻ có tài năng thì dùng để tổn nhân lợi kỷ. Kẻ ngồi trên cao chỉ mưu tính tự tư tự lợi. Phàm là tạo những nghiệp này đều đọa vào địa ngục chém đầu. Ngày nay, những người gián tiếp truyền bá, họ tuyên truyền bạo lực tình dục, làm nhiễm ô thân tâm của thanh thiếu niên, làm nguy hại xã hội, phá hoại phong tục hiền lương. Những kẻ như vậy sau khi chết đều sẽ đọa vào địa ngục chém đầu. Hổ đạm địa ngục là địa ngục cọp ăn. Những kẻ tham ăn, sơn trân hải vị cũng chưa đủ, còn muốn giăng lưới làm bẫy bắt giết thú rừng như heo rừng, nai, khỉ, vân vân. Phàm là kẻ tham ăn thịt của những động vật này, sau khi chết thì đọa vào địa ngục cọp ăn, trở thành món ăn mỹ vị của lão hổ. Lại trong kinh Ác Quỷ Báo Ứng nói, người phụ nữ có thai dùng thuốc phá thai cũng phải chịu quả báo này. Thời đại hiện nay nền đạo đức suy kém, rất nhiều thiếu nữ không hiểu biết, phụ nữ thường thường phá thai, nào có biết đâu phạm cái tội này tương lai sẽ đọa vào địa ngục cột ăn, thật là đáng sợ. Hỏa ngư địa ngục còn gọi là ngư điêu mã táo. Ngọc Chuẩn nói, bò ngựa chó những gia cầm này đối với việc nhà nông có sự cống hiến rất lớn, lại có thể giúp đỡ việc nhà. Khi chúng nó già yếu thì không có lòng thương tiếc, vì muốn lợi ích riêng tư, hoặc đem chúng nó bán đi, hoặc giết chết nấu nướng. Những hành vi không nhân đạo này sau khi chết phải đọa vào ngục này. Phệ thận địa ngục là địa ngục cắn thận. Ngọc Chuẩn Luân Khoa nói, phàm là đã có gia thất lại còn ham muốn vợ của kẻ khác để làm vợ bé cho mình, hoặc là âm mưu thiết kế hãm hại kẻ khác cho nhà tan người mất, sau khi chết thì đọa vào ngục này. Điện thứ bảy là Thái Sơn Vương. Điện này làm chủ tiêu nhiệt đại địa ngục. Cá nhân của tội căn này cùng với phía trước tạo tác các nghiệp sát sanh trộm cắp, hoặc là tà kiến, tà hạnh uống rượu vọng ngữ vân vân, mà tơ hào chẳng có tâm sám hối. Những tội chân nhân này sau khi chết thì đọa vào đại địa ngục này. Cái khổ của ngục này còn khổ hơn ngục trước. Lửa thiêu trong ngục chẳng có gián đoạn, đến khi nghiệp hết mới được thoát ra. Đọa vào ngạ quỷ 300 đời, đọa vào súc sanh 200 đời. Nếu được thân người, đối với cha mẹ không sanh lòng kính trọng, không biết hổ thẹn, không biết xấu hổ, đê tiện xấu xí, cùng ăn chung với loài chó, tay chân thô liệt, thường nương nhờ kẻ khác mà ăn, thân mạng một đời chẳng có phước đức. Trong kinh nói, cảnh địa ngục này bốn phía đều là lửa cháy bừng, thân của tội nhân bị thiêu cháy hết, sống rồi lại chết, chết rồi lại sống, đau khổ vạn phần. Bạc thiệt xuyên ức địa ngục là địa ngục kéo lưỡi xuyên ngực. Ngọc chuẩn nói, quen dùng ngồi bút xúi dục thư kiện hại người, trăm phương quỷ kế điên đảo thị phi, gạt gẫm tiền bạc của kẻ khác, hãm hại người chết hàm oan, sau khi chết thì đọa vào địa ngục này. Xã hội ngày nay dùng ngồi bút làm sự nghiệp, điên đảo thị phi, xúi dục người thưa kiện hoặc hăm dọa gạt gẫm tiền bạc của kẻ khác, thậm chí hãm hại người chết hàm oan. Những kẻ tạo nghiệp này sau khi chết đều có ác báo, tức là quả báo địa ngục kéo lưỡi xuyên ngực. Đỉnh thạch tôn thân địa ngục. Ngọc chuẩn nói, đàn bà hung ác, tánh tình dã man, mưu hại kẻ khác, đoạt lấy tài sản đều đọa vào địa ngục này. Lại còn không tôn sư trọng đạo, không nghĩ cái ơn nuôi nấng, những kẻ hành nghề bất chính cũng đọa vào địa ngục này. Cẩu hào lang đạm địa ngục là địa ngục chói gặm sói ăn. Phàm là tạo thêm chuyện thị phi vì muốn bảo tồn tham quyền cố vị, kẻ bất trung bất nghĩa bất nhân đều đọa vào địa ngục này. Ngạn ngữ nói, lang tâm cẩu phế, đây là hình dung kẻ hiểm ác chẳng có lương tâm. Hạng người này lúc sanh tiền ăn tiêu phè phỡn một thời, sau khi chết bị chó gặm sói ăn, bộ phận thân thể từng đoạn đoạn tách rời, xương cốt từng khúc tan rã, thật là quả báo khốc liệt thê thảm, không dám nhìn. Du phủ địa ngục là địa ngục dầu sôi, lúc sanh tiền ưa thích dùng dầu chiên xào thịt chúng sanh hoặc thiêu đốt rừng núi nướng thịt chúng sanh, sau khi chết đọa vào quả báo này. Ngày nay những người khai phá núi rừng thường hay dùng thủ đoạn thiêu đốt hoặc đốn phá cây rừng, chẳng những họ phá hoại hoàn cảnh đại tự nhiên, đồng thời cũng hủy diệt hàng ngàn hàng vạn sinh linh, hoặc đi ra ngoài ngoại ô quét dọn bồ mã dùng lửa nướng thịt, bởi vì không lưu ý lửa, rừng cây biến thành nạn cháy rừng, khiến cho biết bao nhiêu chúng sanh bị thiêu chết. Kẻ tạo tội nghiệp thì đọa vào địa ngục này. Bàn sân địa ngục. Kinh Sợ Khở nói, làm ăn buôn bán mưu lợi, không thật thà, đừa gạt gian trá, đổi lấy tài vật, hoặc cân thiếu, hoặc đo không đủ, lại còn mượn tiền không chịu hoàn trả, hoặc âm mưu khiến cho kẻ khác bị phá sản, hoặc trên đường lụm được đồ vật cho là của mình. Kẻ đã tạo những tội nghiệp này sau khi chết thì đọa vào bàn sân địa ngục. Thiết hoàng địa ngục là địa ngục hoàng sắc. Trong kinh Địa Tạng nói, trong ngục vô gián, tội nhân chịu khổ là khi đói thì ăn hoàng sắc nóng, khát thì uống nước sắc sôi. Lại trong kinh Khở Thể nói, chúng sanh trong địa ngục nằm trên tấm sắt đốt nóng, lấy kềm cậy miệng ra, bổ hoàng sắc nóng vào miệng, bắt đầu cháy từ môi, kế đến lưỡi, cổ họng, ruột non, rồi lọt ra ngoài, hoàng sắc nóng vẫn còn đỏ, phải chịu rất nhiều lần như vậy, thật là đau đớn. Nhìn thấy quả báo này thê thảm, làm sao mà kham nổi. Điện thứ 8 là Đô Thị Vương. Đô Thị Vương làm chủ đại tiêu nhiệt đại địa ngục. Cái khổ của ngục này tất cả không gián đoạn, cho đến hư không thảy đều nóng hừng, lửa cháy thiêu đốt vô lượng trăm ngàn năm không ngừng. Thân của tội nhân lửa cháy hừng hực, như vậy trải qua vô lượng trăm ngàn năm, lấy máu đổ trên thân thiêu nấu cho đến chết, chết rồi lại sống. Khi tội nghiệp tiêu hết thì đọa qua ngạ quỷ, súc sanh chịu cái khổ đói khát, chịu đau khổ lẫn nhau, trải qua vô lượng trăm ngàn kiếp. Muốn được thân người thì giống như rùa gặp lỗ, khi được làm sanh đầm người thì bần cùng nhiều bệnh, phiền não tâm loạn không ngừng, đoạn mạng. Đây là quả báo còn dư. Nhìn thấy cái khổ của cảnh địa ngục này còn khổ hơn ngục trước, sở tạo cái tội căn cũng giống như trước, càng nghiêm khắc thì quả báo càng mãnh liệt. Chá tủy địa ngục là địa ngục đốt tủy. Trong kinh Khở Thế nói, tự làm hoặc dạy người dùng lửa thiêu đốt đồng bằng, hoặc dùng lửa thiêu đốt loài chuột và ổ kiến, cho đến dùng điện hoặc nhang mũi giết hại loài muỗi, đều đọa vào ngục này. Rất nhiều người vì phương tiện cắt cỏ thường dùng phương pháp lấy lửa đốt cỏ. Nào có biết đâu, ở trong cỏ có rất nhiều những động vật nhỏ ẩn náu dưới đất. Ngọn lửa đã thiêu đốt không biết có bao nhiêu sinh mạng, đồng thời bị ngọn lửa thiêu chết ở trong. Đây là sát nghiệp rất nặng, không thể không lưu ý. Lại có người quét dọn sạch sẽ hoàn cảnh, thường dùng thuốc sát trùng giết hại loài kiến côn trùng. Nào có biết đâu, tội này cũng nặng. Chúng ta có thể cầu nguyện trước 3 ngày, nguyện cầu Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ, khiến cho những chúng sanh này không bị giết hại. Trong kinh Nhân Quả nói, thầy thuốc người Mông Cổ không thông y thuật, vì bệnh nhân châm chích, khiến cho bệnh nhân bệnh tình càng thêm nặng, sau khi chết cũng đọa vào ngục này. Đinh bản địa ngục còn gọi là chỉ thép địa, chỉ thép ngục. Lúc sanh tiền không liêm chính, tham ô hối lộ, khắc bạc hà hiếp, kẻ nghèo nhu nhược, khấu trừ lương bổng, suối dại thưa kiện, vân vân, sau khi chết đọa vào địa ngục đóng ván thọ tội. Cư trước địa ngục là địa ngục cưa chém, lúc sanh tiền gian trá lừa gạt tiền bạc, trộm tiền tài của kẻ khác hoặc không tin chánh pháp. Kẻ thường sanh tà kiến thì đọa vào địa ngục cưa chém. Giang hồ thuật sĩ nói láo gạt người, mê hoặc chúng sanh, lừa gạt tài sắc, đều phải chịu cái khổ cưa chém, giống như bữa củi chẻ cái thân ra từng đoạn, thống khổ không thể tả. Thiết xà địa ngục là địa ngục rắn sắt. Trong kinh Quán Phật Tam Muội nói, chúng sanh ngu si quỷ bán bố thí, nói rằng bố thí không có phước báo, bảo với tất cả chúng sanh không nên bố thí. Họ nói thí vô nhân cũng vô quả báo, chiêu cảm tội báo này. Phật dạy tài thí được tài phú, pháp thí được thông minh trí huệ, vô ý bố thí được khỏe mạnh sống lâu. Lại nói nhân quả thông ba đời, trồng thiện nhân được thiện quả, trồng bất thiện nhân được ác quả. Nếu như hành thiện không được thiện quả, hoặc là hành ác không được ác báo, đều do túc thế còn dư tai họa, hoặc còn dư phước báo chưa hết. Thiết tráp địa ngục là địa ngục nước sắc sôi. Nhìn thấy cảnh địa ngục này, đổ nước sắc sôi vào miệng, từ trên xuống dưới, phút chốc toàn thân cháy bừng, thống khổ, tiếng kêu bi thảm vang trời. Đây là do lúc sanh tiền đã tạo ác nghiệp chiêu cảm ra như vậy, đặc biệt là khẩu nghiệp tạo tác, chúng ta không thể không lưu ý. Khẩu vi họa phước môn, cái miệng là cửa họa phước. Hỏa cẩu địa ngục là địa ngục chó lửa. Tam Pháp Độ Luận nói, lúc sanh tiền làm nghề nuôi tầm, lấy tơ tầm làm chỉ. A Tỳ Đàm Luận Kinh nói, chiên xào chúng sanh còn sống, hoặc nuôi những động vật nhỏ rồi đem cho cọp beo ăn, sau khi chết đều phải đọa vào địa ngục này, chịu lấy chó lửa ăn nuốt và dẫm đạp. Thượng Thiên có háo sanh chi đức, đối với động vật phải có lòng thương bình đẳng. Điện thứ chín là Bình Đẳng Vương. Bình Đẳng Vương làm chủ địa ngục rất lớn nhất, gọi là A Tỳ Đại Địa Ngục, còn gọi là Vô Gián Đại Địa Ngục. Cái khổ của thọ tội ngục này càng khổ hơn các ngục trước. Cái tội căn là giết cha giết mẹ, đã nhờ vào tham dục sân khỏe ngu si tạo tác ác nghiệp càng nặng. Khi đọa vào địa ngục A Tỳ, ngục này rộng lớn, chung quanh nhiều lớp, bốn mặt đều là lửa cháy hừng hực, chẳng có chỗ nào hở trống. Bởi lúc sanh tiền tạo cái ác trong đại ác, cái bất thiện trong bất thiện, cho nên chịu cái khổ trong đại khổ. Ngoại trừ thân bị lửa thiêu, còn phải đọa qua nơi cực lạnh, gió lạnh thổi như dao cắt toàn thân, chịu thống khổ không thể thí dụ. Tất cả tội hành đều là nghiệp lực siêu cảm mà ra. Lại còn có 16 chỗ khác, mỗi một chỗ so với mỗi một chỗ càng khổ hơn. Đây là bởi cái nhân tạo tội không đồng, như thế trải qua vô lượng trăm ngàn năm. đến khi tội nghiệp tiêu hết mới được ra khỏi. Phong yết địa ngục là địa ngục bò cạp. Ngọc Chuẩn nói, hạng học sĩ khi được vinh hoa phú quý thì phóng túng, vô kỵ, dụ dỗ gái nhà lành. Khi làm việc thì a dua nịnh hót không thật thà, không thể chánh đại quang minh. Kẻ tà hạnh vô liêm sĩ sau khi chết đọa vào ngục này. Xã hội hiện nay khắp nơi đều có tâm thái không tín nhiệm lẫn nhau, ở trước mắt coi có vẻ thành thật, sau lưng thì làm chuyện phi pháp. Đây đều là a dua nịnh hót không thành thật. Độc xà địa ngục là địa ngục rắn độc. Ngọc Chuẩn nói, bò cạp rắn độc, hai ngục này đều là trừng phạt. Cái tội vô liêm sĩ, những kẻ tâm rất sân hận cũng đọa vào quả báo này. Con người có tâm xấu, không có tâm xấu hổ thì bất cứ việc xấu nào cũng dám làm. Tâm thường sân hận rất dễ mất đi lý trí, tạo tác vô biên tội nghiệp, sau khi chết đều đọa vào ngục này. Giáp đỉnh thủ não địa ngục. Kinh Luật nói, lúc sanh tiền lấy tâm ngạo mạn đối với cha mẹ và sư trưởng, hoặc là mô phạm không như pháp, hoặc lấy các thứ khổ bức ép chúng sanh như chụp đầu ép đầu của động vật, khiến cho sợ hãi thống khổ. Phàm là tạo tội nghiệp này thì đọa vào ngục này chịu khổ. Đinh thạch lập phong địa ngục, còn gọi là tôn phong địa ngục. Ngọc Chuẩn nói, phàm là kẻ thuộc hạ bất trung với thượng cấp, hành động bại lộ, tai họa liên lụy đến chủ nhân đều đọa vào ngục này. Lạm dụng khai khẩn đất đai, đốn cây phá hoại sinh thái, tham đồ hưởng thụ làm hao tổn hoàn cảnh tự nhiên đều đọa vào ngục này. Nha thực địa ngục là địa ngục quả ăn. Ngọc Chuẩn nói, phàm là người thù hận sát hại, giá quả cho người, ý mình có tài khi dễ kẻ khác, phóng túng chơi bời, âm mưu sát hại kẻ khác, phàm là tạo tội ác này sau khi chết đều phải thọ tội. Nhìn thấy trong cảnh ngục này, tội nhân bị quả sắc mổ ăn, chết rồi lại sống, sống rồi lại chết, chịu khổ không có cùng tận. Châm vũ địa ngục là địa ngục mưa kim. Kim thép từ không trung rơi xuống như mưa, toàn thân không có chỗ nào không bị kim đâm. Tội nhân đau đớn gào khóc không ngừng. Người này lúc sanh tiền thường thường nói láo, tạo tác vô biên tội nghiệp, hoặc kẻ dùng thuốc chích phá thai, sau khi chết chịu tội báo địa ngục mưa kim. Điện thứ 10 là Chuyển Luân Đại Vương. Điện Chuyển Luân Vương là trực tiếp với ngũ trược thế giới, chuyên phân xử quỷ hồn từ các điện áp giải đến, phân biệt tội phước lớn nhỏ đã định, rồi chuyển qua tứ đại bộ, xem nơi nào thích hợp thì cho đi đầu thai. Tất cả quỷ hồn căn cứ theo thiện ác và tội phước nhiều ít, đi qua cầu vàng, cầu bạc, cầu ngọc, cầu đá, cầu ván, cầu nại hà đi đầu thai. Sau khi căn cứ theo danh sách được đầu thai, đã thông báo cho điện thứ nhất đã đăng ký xong, tức liền đưa đến Phong Đô Thành. Còn phải xem tỉ mỉ thọ mạng dài ngắn, hoặc xử lý cẩn mật thay đổi tội phước. Trong bức đồ có người tạo tác thiện nghiệp lúc sanh tiền nhân thiên kính trọng, sau khi chết cũng được Chuyển Luân Vương tôn kính đứng dậy đón tiếp. Thiện có thiện báo, tương lai họ được đầu thai thọ sanh vào gia đình tích thiện giàu có. Nói chung là trồng thiện nhân được thiện báo, trồng ác nhân được ác báo, nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Bố thí hành thiện tích công đức, nhân quả tơ hào không bao giờ sai. Người trong một đời có thể lạc thiện háo thí, tuân theo ngũ luân, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, lâm chung nhất định được thiện chung, hoặc sanh thiên, hoặc trở lại làm người. Cho nên một đời đã tạo tác tội nghiệp thì lo âu tiền đồ của đời sau. Đây là tự mình tạo tác, chẳng phải ông trời an bài, cũng chẳng phải thần minh tạo ra. ngư tiều canh độc, sĩ nông công thương mỗi mỗi đều có nhân duyên phước báo, phú quý bần tiện đều có nhân duyên, không cần ái mộ cũng không buồn rầu. Sau khi hiểu rõ nhân quả sự lý, tự mình có thể tâm khai ý giải, an tụ thủ kỳ đạo. Cái gọi là vốn là phú quý thì được phú quý, vốn là bần tiện thì được bần tiện, chẳng có một tơ hào quán trách. Đây mới là cái đạo tiêu nghiệp. Người Nại Hà trên cầu Nại Hà, dưới cầu Nại Hà không liễu sanh. Sau khi ra khỏi địa ngục, bước lên cầu Nại Hà, tùy nghiệp lưu chuyển, hoặc khổ, hoặc vui, hoặc đọa vào súc sanh ngạ quỷ, hoặc được làm người, tất cả đều là luân hồi vô lượng vô biên thống khổ, vĩnh viễn chẳng có ngày liễu sanh thoát tử. Trì kinh tạo nghiệp, trước tiên áp giải đến Mạnh Đình đăng ký trình diện. Ngọc Địch nói: phàm là tội nhân lúc sanh tiền trì kinh niệm chú, sau khi chết vua Diêm La khó phán xét tội hình, cho nên trước tiên áp giải đến Mạnh Bà Đình uống canh vong hồn, tức tốc cho đi đầu thai, khiến cho chết yểu, khiến cho quên hết kinh chú mới có thể trị tội được. Ngọc Lịch nói: Ngọc Hoàng Thiên Tôn phong cho Mạnh Bà làm thần U Minh, xây dựng khu vong đài. Phàm là kẻ đi đầu thai chuyển thế đều phải đến khu vong đài uống tô canh này, khiến cho quên hết chuyện đời trước mới cho đi đầu thai. Khi đã đến khu vong đài uống canh vong hồn, bước lên đường luân hồi, quỷ hồn đã uống canh vong hồn. Kẻ hiền sau khi uống đầu thai làm người rất là thông minh khỏe mạnh, kẻ ác sau khi uống thần trí tối tăm, mệt nhọc suy nhược là khiến cho họ có cơ hội làm lại cuộc đời. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Phật dạy: thân người khó được giống như rùa mù gặp khúc cây có lỗ, tức nghĩa là nói được cái thân người rất là khó khăn, càng phải trân quý làm người cho đàng hoàng. Trong lục đạo luân hồi thật là quá khổ, có vô số chúng sanh từ xa xưa đã trầm luân cho đến nay hoàn toàn không biết. Ngày nay có thể nghe được Phật pháp cũng như ngàn năm âm thất được ánh sáng chiếu vào, phải nắm lấy cơ hội hết lòng mà học tập. Nếu có thể vĩnh viễn mới có thể vĩnh viễn thoát khỏi cái khổ của luân hồi. Danh sách đọa lạc toàn là thai nõn thấp quá rất nhiều, được thân người rất ít. Quỷ vương xem xét danh sách đầu thai toàn là súc sanh ngạ quỷ nhiều, khắp nơi đều là những loại da của chút súc sanh. Kẻ được thân người thật là quá ít, đủ thấy được thân người thật là quá khó. Quỷ vương vẫy cành liễu chúng hồn đi đầu thai, quỷ vương vẫy dưới cành dương liễu đã vẫy hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn tùy theo nghiệp hải lưu chuyển mà đi đầu thai, hoặc làm người, hoặc làm bò ngựa dê chó gà heo lục súc, các loài chim, các loài thú vật, các loài bò bay máy cửa vân vân, trở lại luân hồi chẳng có ngày thoát khỏi. Triêu nhật hào hào càng khôn lãng lãng, thiện ác nhân quả là tự mình chiêu cảm. Ngoại trừ thọ hết tội địa ngục mới có thể đầu thai đến nhân gian, lại được nhìn thấy cảnh quang minh. Trong Tam Tự Kinh nói: nhân chi sơ tánh bản thiện. Chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay đã tạo tác tội nghiệp đều là do tập tánh sở nhiễm, chẳng phải là bản tánh vốn có. Cho nên thân người khó được nay đã được, Phật pháp khó nghe nay đã nghe, phải càng nên trân quý nắm chắc thân này, chớ để luống qua, không còn tạo nghiệp luân hồi. Thái Thượng nói: quả phước vô môn duy nhân tự chiêu, quả báo của thiện ác như bóng theo hình. Sau khi xem xong địa ngục biến tướng đồ, khiến cho chúng ta trong tâm cảm thọ được tạo tác tội nghiệp thì đọa vào địa ngục thật là đáng sợ. Tuy nói vạn pháp giai không, nhưng nhân quả bất không. Vậy thì giả như đã tạo tác rất nhiều ác nghiệp thì phải làm sao đây? Phật dạy phải hết lòng sám hối, vĩnh viễn không tạo nữa, tức có thể tiêu nghiệp. Hy vọng sau cùng chúng ta có thể y theo lời dạy bảo của Phật Đà: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Tác giả trong lúc quả bức tranh này đặc biệt có cảm ứng được chư Phật Bồ Tát gia trì, đặc biệt nhất là ba lần mộng thấy Địa Tạng Bồ Tát. Khi sắp quả xong bức tranh này cũng được cảm ứng Địa Tạng Hải Hội Thập Điện Diêm Vương, tất cả cùng nhau xưng tán thắng cảnh, cho nên đặc biệt đem ba cảnh mộng này họa ra.